This is KBDT from Highland Park, Texas.
Gia đình khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia gió bốn phương, ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, dắt khắp nơi kia dắt khắp trời, vang vang khúc nhạc say đời.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Tôi Nguyễn Văn Lương xin mến chào anh Dũng Nghiêm và tất cả ban điều hành của Đài Sài Gòn 1160 AM tại Dallas, Texas. Cũng như xin kính chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội nghe chương trình này. Và mới đây tôi cũng xin thành thật chúc mừng năm mới, mong tất cả quý vị được mọi sự như ý, sức khỏe rất là trọn vẹn, an toàn.
Vâng, Happy New Year Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Và được biết Tiến sĩ đang ở Dallas phải không? Và Tiến sĩ thấy Dallas như thế nào?
Vâng, tôi thì qua Dallas thì lúc đầu tôi tưởng Dallas là lạnh lắm, nhưng thế ra qua đây thời tiết cũng khí hậu tốt đẹp, giống như là tôi hình như tôi mang khí hậu từ Florida qua. Nên cũng rất là thích thú và tham dự ngày bình định của quý vị đó, Phú Yên bình định của Vũ Quang Trung, thì tôi rất là hài lòng và rất là thích thú bởi vì cái sự tổ chức là một trong những sự tổ chức rất là vẹn toàn mà tôi cảm thấy được trong cái cộng đồng của chúng ta hải ngoại. Khi mà tôi đã đi được rất nhiều tiểu bang và rất nhiều nơi như California, Texas, Florida hoặc là ngay cả bên vùng Đông Bắc, thì đây là cái điều mà tôi rất là vui, rất là vui khi mà có thời gian ngắn ngủi với quý vị nhưng mà rất là thích luôn.
Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Lương đã ghé thăm Dallas và đến dự cái sự kiện về Vũ Văn Trung vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 5, tại khu vực Dallas Fort Worth do Đài Radio Sài Gòn Dallas, SBTN Texas cũng như là Cộng đồng Người Việt Quốc gia tổ chức và Hội Bình Định. Thưa Tiến sĩ, thì ngày hôm nay đó thì chắc chắn Tiến sĩ thấy rằng cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó rớt rất là nhiều và nó đỏ quạch luôn. Không biết rằng có cái điều này có phải do cái ảnh hưởng từ hôm 1 tháng 2 2025 là do Tổng thống Trump đã bắt đầu áp thuế 25% đối với Canada và Mexico và đối với Trung Cộng là 60% không, anh Nguyễn Lương?
Vâng, với tôi thì chuyện nó rất là rõ ràng như vậy thôi. Thì quý vị thấy sự đỏ và nó rung động từ tối hôm qua thì rất là dễ hiểu thôi, bởi vì cái sự thông báo ra đưa ra là tin tức từ Hoa Kỳ. Nhưng mà bên bên kia là địa cầu đó, họ đi sớm. Và đó là do sao từ Á sang Âu rồi sang Mỹ đó, thì quý vị thấy là cả một đêm qua nó rung động. Và tôi theo dõi thì tôi thấy cái đó là chỉ là sự phản ứng của người ta thôi khi chưa nắm được dữ kiện. Còn khi qua đến Hoa Kỳ này thì sáng nay tôi phải nói thẳng là cũng có đỏ chứ mà không, cái sự phản ứng cũng có. Nhưng mà cái sự đỏ không có phải là cái sự mà khá là kích thích đến nỗi mà nền kinh tế của thế giới sụp đổ, mà người dân Mỹ họ thấy rõ ràng được rồi là nước Mỹ đó họ đã có được cái thế là có cứng mới đứng đầu gió, hoặc là cái vấn đề gọi là của nước Mỹ đó. Thì tôi phải nói thêm một câu nữa là có thực mới bực được gạo, hoặc là cái thêm nữa là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Thì đây là Tổng thống Trump cũng đã quyết định được những cái chuyện đã xảy ra như vậy và ông đã tổ chức một cách rất là quy mô. Bởi vì ông thấy rõ ràng là cái mục tiêu của ông là đánh vào Trung Quốc, chứ không phải là thế giới. Tuy nhiên, cái vấn đề thế giới họ đã sử dụng những đồng tiền mà tiêu thụ hưởng được từ cái nền kinh tế Hoa Kỳ, rồi đi mua những hàng hóa của Trung Quốc. Và đây là cái điều mà đem đến cái sự thu nhập cho Trung Quốc khá lợi cho người ta. Và ông Trump muốn đánh cái chuyện đó, ông muốn đập Trung Quốc thì ông phải đi vòng quanh trước. để làm cái chuyện đó. Mở vòng đánh trước thì tôi phải nói thẳng với vị cô đó là bắn anh em xa không lắng gì cả. Đó là sao ông mới đập Nga, đập Giang Á Đại mấy tay cờ trước, thì bảo nhẹ tay với Trung Quốc một chút để ông xem phản ứng Trung Quốc như thế nào. Thì rõ ràng thì thấy cái nhìn đó thì quý vị thấy đỏ, nhưng mà cái đỏ nó không có ảnh hưởng gì đối với những người không mua cổ phiếu. Còn đối với người mua cổ phiếu nó rất là nhẹ nhàng tại cổ phiếu của Mỹ. Thêm vào đó nữa là tôi phải nói thẳng đó là Trung Quốc họ phản ứng rất là nhẹ nhàng khi bảo là đưa ra Liên Hợp Quốc để họ thưa ra. Thì khi họ đưa ra như vậy tôi nói không ăn thua gì cả. Nhưng mà Quốc là cái lực lượng không có một cái lực lượng nào hết. Và đồng thời Liên Hợp Quốc cũng phải đưa ra một cái phương pháp, được cái đề án để tổ chức này, tổ chức kia, WTO phải làm này, làm kia, đủ thứ chuyện đó. Thì lúc đó thì tôi phải khách quan mà nói là kinh tế nó sẽ ổn định một cách rõ ràng và nền kinh tế của Mỹ nó sẽ đứng vững hơn bản thạch nữa là khác. Bởi vì cái quyết định của Tổng thống Trump, giống như tại sao tôi nói như vậy? Tại vì quý vị nhớ trước đây lãnh tụ của bên Trung Quốc đó, có một ông lãnh tụ lớn là nói, tôi không cần phải nói ra, quý vị cũng biết. Đó, nói là nếu mà trong thế lực chính trị đó, nếu chúng ta mua không được bằng tiền thì chúng ta mua được bằng nhiêu tiền, đúng không? Thì đó là lý do tại sao mà trong suốt thời gian từ hồi Clinton cho đến thời Obama, Biden, rồi Harris, thì họ đã mua bằng tiền. Bằng tiền để làm gì? Để rồi ám sát ông Trump, không muốn ông Trump để làm tổng thống nữa. Mà chính vì thế đó, Tổng thống Trump cũng đã biết được tất cả mọi chuyện. Biết được tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian ông nghiên cứu để làm việc đó. Thì ông phản ứng rất là mạnh thế này. Và đây là cái điều mà Trung Quốc họ không ngờ được nè. Và thế giới cũng không ngờ được nè. Và đây là cái điều mà tôi thấy rất là vui, rất là hãnh diện. Bởi vì nước Mỹ họ sẽ đi trở lại một cái vấn đề làm vĩ đại. Nước Mỹ trở lại. Và tất ông thay vì Trung Quốc họ muốn làm siêu cường của thế giới đó. Thì bây giờ nước Mỹ sẽ tiếp tục sẽ là siêu cường nước Mỹ của thế giới. Siêu cường của thế giới. Và nước Mỹ sẽ là vĩ đại trở lại. Và tất cả thế giới họ sẽ đi theo cái đường lối của Mỹ nhiều hơn, và họ tìm được nhiều hơn anh.
Vâng. À, mặc dù sáng ngày hôm nay thì Canada cũng như là Mexico cũng tuyên bố sẽ đáp trả, đặc biệt là Canada sẽ nói là đáp trả tương tự là 25% thuế đối với những mặt hàng từ Mỹ. Nhưng mà anh tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có thể cho mọi người biết rằng cái kế hoạch sắp tới của Tổng thống Trump về cái vụ này như thế nào, thưa anh?
Vâng. Thì với tôi đó, cái sự đáp trả đó là không có hiệu quả. Bởi vì vấn đề chính là vấn đề hàng hóa đó, nó phải mua từ nhiều khắp nơi trên thế giới. Và cái hàng hóa đó nó đưa đến vấn đề là ảnh hưởng cho người dân tiêu thụ. Nhưng mà nếu chúng ta nói chưa tiêu thụ đó, chúng ta cần thì chúng ta mới phải mua. Còn thích thì chúng ta không nên mua. Nôm na là như vậy thôi. Mà nếu cần thì nước Mỹ họ có đủ phương tiện, họ có đủ cái kế hoạch cũng như đủ cái vấn đề khai triển cho cái tình hình kinh tế. Tôi nói thí dụ họ không cần phải mua của Trung Quốc, họ không phải mua của nước này nước kia nếu nó đắt. Họ có những người marketing manager để họ đi mua những quốc gia khác đem hàng hóa về nước Mỹ nó rẻ hơn. Đây là cái điều rõ ràng. Và những người đó, những quốc gia đó có thể không phục tòng hay không hề phải nằm trong cái vành đai con đường của Trung Quốc nữa để làm cái chuyện đó. Thì đây là điều thứ nhất mà tôi nói chia sẻ với quý vị thấy. Điều thứ hai nữa, mà khi trả lời câu hỏi của anh đó, thì ông ta dùng Giang Á Đại với lại mấy tay cơ là một kế hoạch đầu tiên. Tiếp theo đó, quý vị tin tôi đi, Âu Châu cũng sẽ bị như vậy. Tại vì sao tôi nói như vậy? Tôi đã nói rằng trong cái kế hoạch mà của 2018 đó, khi mà Tổng thống Trump quyết định đánh kinh tế Trung Quốc đó, thì Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là ông Pompeo, ông đã qua bên Âu Châu để ông giải thích cái chương trình đó, chương trình xảy ra. Thì lúc đó là quý vị thấy cái sự chống đối của bà Merkel, đó là thủ tướng Đức đó, bà là người lớn lên từ xã hội chủ nghĩa. Và bà ta nói là bà binh xã hội chủ nghĩa một cách mù quáng luôn đó. Bởi vì bà cho thành kiến rằng là Mỹ là chỉ muốn gây chiến thôi, chứ không có phải là có cái vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị giỏi. Đó là bà chỉ trích ông Trump là như vậy. Và chính vì thế đó, nên bà nói là không có chiến tranh lạnh nữa. Mà lý do bà họ nói được như vậy và họ được Liên Hợp Âu Châu ủng hộ đó, là bởi vì Nga Xô là quốc gia mà cung cấp dầu khí cho Âu Châu và tàu sẽ cung cấp hàng hóa cho Âu Châu. Và đây là hai quốc gia mà đã nuôi sống Âu Châu bằng cái dầu khí và cái hàng hóa. Rồi cái lợi điểm ở chỗ đó. Mà trong khi đó đó, Âu Châu họ đã mua hàng của Mỹ rất là nhiều. Tôi nói thì không xin lỗi quý vị, mà Âu Châu, Mỹ mua hàng của họ rất là nhiều. nhưng mà họ không đáp trả lại chuyện đó. Tôi nói thí dụ, Đức là cái ví dụ, tôi chưa kể nói hãng fashion của Italy hoặc của Pháp. Những cái xe hơi của BMW, Audi, hoặc là Volkswagen, Mercedes thì bán cho Mỹ, lấy tiền. Nhưng họ lấy tiền xong họ mua xe điện ở bên tàu, nó rất là rẻ. Để rồi họ cung cấp cái hàng hóa cho tàu. Thậm chí đó, trong cái cuộc đấu kinh tế mà khó khăn với nước Mỹ đó, chính phủ Trung Quốc họ đã là tài trợ vấn đề cái vấn đề discount đó, vấn đề giảm giá tiền cho Trung Quốc, tài trợ khoảng 50% cái vấn đề lợi tức nè. Đó lý do tại sao quý vị thấy có những công ty của tàu họ len lỏi vào Mỹ để họ bán với giá rẻ hơn tất cả những công ty rẻ của Mỹ, rồi về bên kia họ có hối đoái được ủng hộ của chính phủ đó, nên họ vẫn sống phay phay, họ vẫn khá được, mà tàu họ nghĩ họ làm vậy được thành công. Nhưng mà đối với Tổng thống Trump thì ông không làm được, ông là một, không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp mà là kinh tế gia nữa. Một khi là kinh tế gia của ông là thứ lão luyện, thêm vào đó đó, ông nghiên cứu nữa. Thế vì thấy tôi như nãy tôi trình bày quý vị đó, nói là mua được tiền không được bằng nhiều tiền, chứ không mua được bằng tiền thì chúng ta mua bằng nhiều tiền đó. Thì quý vị thấy cái step của Tổng thống Trump bây giờ đó, toàn là tỷ phú không à? Tàu có đủ sức mua được bằng nhiều tiền với các tỷ phú này hay không? Hoặc là sẽ bị phản ứng ngược. Đây là cái điều mà tôi không ngạc nhiên tại sao mà Trung Quốc họ phản ứng rất là yếu trong kỳ dịch này. Còn đối với Nga, đối với Giang Đại với lại ấy thì tôi không quan tâm đâu. Giang Đại với mấy tay cơ họ không đủ sức để làm cái chuyện đó. Không đủ sức làm chuyện đó, bởi vì nếu mà những hàng hóa mà của Giang Đại với lại mấy tay cơ mà bán cho Mỹ đó, mà đánh thuế đó, và Mỹ bán cho đánh thuế thì dân bên đó họ nghèo đói hơn nước Mỹ nhiều. Và họ sẽ gặp ảnh hưởng rất là nặng nề, chứ không phải là nước Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là điều mà tôi chia sẻ. Nhưng mà kế hoạch của Tổng thống Trump, ông đi, thí dụ sắp tới đây là Liên Hợp Âu Châu sẽ bị vấn đề ông Minh Thuế rất là nặng. Thêm vào đó đó, ông đòi hỏi cái vấn đề quốc phòng bên đó phải 2%, 2% lên 5% GDP của nước Mỹ quốc gia đó, thì làm cho mấy bên đó kinh tế họ sẽ rất là tệ hại nếu họ không hợp tác với Mỹ. Rồi còn vấn đề chiến tranh cũng vậy, ông ta giải quyết rất là dễ. Cho đến giờ này quý vị thấy rất là rõ ràng là Nga Xô cũng muốn rất gặp Mỹ. Một cái chính Nga Xô muốn Putin muốn gặp Mỹ đó là để mà muốn rút lui một cách có máu mặt, có sĩ diện rồi. Tại vì họ nói họ nể ông Trump rồi họ sẽ rút lui, chứ không phải bị họ tệ hại để họ rút lui. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ là quý vị, cái chiến tranh nó là như vậy. Còn ngoài ra đó, ông Trump ông đủ sức để ông lo cái vấn đề mà gọi là giải quyết chiến tranh, mà quý vị nói là ông tại sao ông hứa không làm. Ông làm, nhưng mà ông làm cái hữu hiệu và vĩnh viễn cho tương lai. Tại sao tôi nói như vậy? Thí dụ là Tổng thống Biden ông cung cấp cả $100 tỷ cho Ukraine để đánh Nga. Đây là điều tốt của ông, nhưng mà nó không có hữu hiệu cho nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ cũng bị xả thâm thủng rồi càng thâm thủng thêm. Chính vì vậy trong tương lai ông có thể sử dụng những tài nguyên của Ukraine để đưa công ty Mỹ vào khai thác và trả nợ cho nước Mỹ bằng cách là cho Ukraine mượn tiền. Và thêm vào đó là có tạo sự an ninh cho cả Ukraine nữa là khác. Đây là một trong những ý kiến mà tôi đưa ra để quý vị thấy đó. Bởi Ukraine có rất nhiều tài nguyên. Đấy là cái điều chắc chắn như vậy. Thì những cái đường đi của Tổng thống Trump đó, tôi phải nói thẳng, của ông tỷ phú không cần tiền. Rồi ông đem vô những cái tài ba của những người tỷ phú khác. Họ làm việc, họ thành công vì tài, chứ không phải vì affair, vì chính trị để có tiền. Nên tôi tin tưởng là rất thành công, và chúng ta là những người mà may mắn. Thế giới tự do cũng rất là may mắn khi được bảo vệ dưới cái con chim đại bàng của Mỹ và dưới cái sự gọi là quyền lực của một siêu cường trên thế giới, và tiếp tục sẽ làm cái chuyện đó. Còn những ai mà đứng bên ngoài đó thì tôi tin tưởng họ sẽ left out thôi, họ sẽ bị thất bại thôi, giống như chúng ta qua nước Mỹ này từ hồi 75 đến giờ cũng vậy. Nếu chúng ta không có một sự kế hoạch, không sự hiểu biết rộng rãi thì chúng ta cũng sẽ sống, nhưng mà sống hơn cái nước Việt Nam nhược tiểu của chúng ta thôi. Đây là điều chắc chắn nó là như vậy.
Vâng, hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có nói rằng giả sử như là Canada đại với lại Mexico có trả đũa đi nữa thì theo ý kiến riêng của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương là không có đáng ngại. Nhưng mà đối với là châu Âu á, thì sắp tới châu Âu cũng lo về vấn đề này, nhưng mà nếu mà cái khối EU nó đoàn kết lại với nhau, tại EU có rất nhiều nước và trong đó có hai nước rất là mạnh là Đức và Pháp nữa, thì họ đoàn kết lại với nhau, họ chống lại cái chính sách thuế của Tổng thống Trump, thì điều này có giống như bên Canada với lại bên Mexico không, tiến sĩ Nguyễn Lương?
Tôi tôi sau cái chuyện này xảy ra đó, thì tôi nghĩ là cái Liên Hợp Âu Châu đó, họ sẽ reorganize, nhưng mà reorganize để mà hợp tác với Mỹ, chứ không phải reorganize để mà chống Mỹ, giống như kiểu mà phản ứng mà không có hiệu quả của Gian Lận Đại và của Mỹ. Đây là điều chắc chắn. Tôi làm việc với họ, tôi biết, tôi nói thẳng, ngay cả tàu với tôi cũng biết luôn. Tàu không dám phản ứng mạnh nữa, tại vì không đủ sức. Cả cái nước tàu nó suy thoái một cái khủng khiếp. Âu Châu cũng tương tự như vậy. Tôi phải khách quan trong cái chính sách mà gọi là socialism đó, trong một vài lĩnh vực ở bên đó đó, nó làm cho người dân họ không có được có sự cạnh tranh, có sự chấp nhận. Và cái sự chấp nhận đó đó, nó đưa đến vấn đề yên ổn, an bình. Và chính sự yên ổn, an bình đó đó, rồi họ làm ăn với Mỹ, rồi trong suốt thời triều đại vừa qua của chúng ta đó, là của Đảng Dân Chủ đó, từ thời Clinton cho đến Obama cho đến Biden đó, thì cái nước Mỹ họ cũng bị ru ngủ trong vấn đề yên ổn làm ăn đó, để rồi tưởng rằng là thế giới vẫn được ổn định. Tuy nhiên cái sự mà gọi là vành đai con đường của Trung Quốc, họ vẫn lên lỏi, họ vẫn làm bất cứ mọi chuyện để họ khá hơn. Và đây là cái điều mà Tổng thống Trump, sau khi mà ông ta đã thấy được cái chuyện mà gọi tìm cách hạ ông sau năm 2018, ông thấy rất là rõ ràng chuyện đó. Và thậm chí đến quý vị thấy bằng họ làm mọi cách, từ vấn đề muốn không muốn ra ông cử, cho đến lúc mà có thể sát hại ông để ông chết khỏi ra cử, nó là rõ ràng. Và đây là cái điều mà đặc cái không những phải chỉ có một cái quyền lực, mà nó quyền lực của đầm lầy của nước Mỹ, quyền lực của Trung Quốc, và đồng thời quyền lực của khối tài phiệt đó. Tôi nói khối tài phiệt, đây là cái khối mà không phải là có tài, giống như kiểu như thành phần tỷ phú của ông Trump bây giờ, mà thành phần mà áp phe để lấy tiền đó, nó có bị có thể bị mua chuộc bằng tiền bạc nữa. Nên đó là lý do mà họ sẽ không thành công. Họ sẽ không thành công. Và trong cái giai đoạn sắp tới, chúng ta sẽ thấy cái càng ngày nó càng rõ ràng ra là tất cả mọi sự trên thế giới sẽ được hợp tác để được cái sự an ninh, mà cái an ninh vĩnh viễn. Trong cái do đó, quý vị thấy những cái đường đi của Tổng thống Trump đó, nó đưa đến vấn đề ngay cả Panama Canal chẳng hạn. Và rồi đến vấn đề Greenland cũng vậy. Thí dụ như bây giờ Greenland, tôi khi tôi đem cái Greenland tôi nói với quý vị đó, là tôi muốn rõ ràng chính rằng là cái đó dễ dàng cho họ sẽ muốn trở thành nước Mỹ, trở thành một cái member của nước Mỹ, cái đảo đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì hai ba lý do. Lý do thứ nhất, nếu mà quân đội Mỹ đóng tại Đức bây giờ, rồi quân đội Mỹ cũng sẽ bị áp lực bởi lúc ở Đức, rồi phải negotiate, phải điều đình, phải đủ thứ hết. Rồi hoặc là Mỹ phải đóng quân ở Greenland cũng tương tự như vậy. Bởi vì không phải chủ quyền của Mỹ thì Nga, Xô, Trung Quốc họ cũng sẽ làm như vậy. Và chính phủ và Đan Mạch chứ mấy cái chính phủ nào khác đó, họ cũng sẽ tìm cách họ áp lực nước Mỹ để mà sử dụng bên này, sử dụng bên kia để thu lợi. Và đây là đường truy mà Tổng thống Trump ông thấy đi nhìn rất là xa. Và ông muốn là ông đóng quân ở đó. Thì tất cả Âu Châu sẽ yên ổn, chứ không phải đóng quân ở nước nào nữa. Đây là điều tôi thấy. Nam Mỹ cũng vậy. Nếu mà quý vị làm việc như tôi đó, thì phải thấy bao nhiêu quốc gia ở dưới Nam Mỹ đã bỏ Đài Loan để mà giao thương với lại Trung Quốc trong suốt thời gian qua. Và những quốc gia như Argentina, là Argentina với lại Chile hoặc là Brazil, Ba Tây đó, họ cũng ảnh hưởng của Trung Quốc rất là nhiều. Và mới đây nhất quý vị thấy Lima của Peru cũng cho xây hải cảng của tàu. Và rồi đây, ngay cả bây giờ Panama chính phủ Panama đó, họ cũng nói rằng là họ không có gì hết. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái sự mà nợ nần của Panama đó, chính phủ với lại tàu đó, bằng cái xây đường cao tốc, xây đường xe lửa này kia đó, rồi thành lập những căn cứ, những công ty Hồng Kông đứng ở hai bờ Đại Tây Dương với bờ Thái Bình Dương đó, để họ thu thuế chẳng hạn. Thì đây là những cái điều mà Mỹ họ thấy được. Mỹ đã thấy được và họ đã chặn đứng bằng cách. Và cái sự chặn đứng nó sẽ cái hiệu quả, chứ không phải là xâm lược cái kiểu như Nga Xô đánh Ukraine, hoặc là xâm lược cái kiểu mà Trung Quốc là mình đai con đường, muốn lấy Biển Đông, muốn làm gì thì làm. Đây là cái điều mà tôi rất là vui khi mà làm việc với vấn đề kinh tế quốc tế. Thì tôi kinh tế thì tôi nói, phải nói thẳng là nó liên quan đến chính trị trong đó nữa. Thì chính trị, kinh tế quốc tế đó. Và thêm vào đó nữa là cái vấn đề mà tôi đã đi qua những bên đó để làm việc đó, thì với cái sự nhìn của tôi thì tôi thấy cái tương lai của nước Mỹ rất là rạng rỡ và rất là thành công dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Quay về cái những cái tin tức nó về cái sự cải tổ của nước Mỹ á, thì có cái chương trình OPM, có nghĩa là Office of Personnel Management á, có nghĩa là dịch tiếng Việt có nghĩa là văn phòng quản lý nhân sự Hoa Kỳ. Cái văn phòng này thì thưa quý vị, nó đóng vai trò là cơ quan quản lý nguồn nhân lực và quản lý chính sách nhân sự cho chính phủ liên bang. Thì xin mời anh chia sẻ về vấn đề này ạ.
Vâng, good lắm. Tôi cảm ơn anh đã đặt câu hỏi này ra. Thì trước đây đó quý vị thấy mỗi tuần trước đây thôi đó, quý vị tưởng là ông Trump đi chậm nhưng ông đi rất là nhanh, cả quốc nội lẫn quốc ngoại. Thì cái đầu tiên nhất là quý vị thấy là cái chương trình của DEI đó là cái chương trình mà nâng đỡ với ông Tổng thống Trump đó, Tổng thống Biden đó, thì ông ta đang nghĩ đến vấn đề là lấy cái sự gọi là bình đẳng này kia để mà include. Nhưng thực sự cái bình đẳng đó khi làm việc với một cái quốc gia, một công ty tư nhân như tôi đó, cái sự bình đẳng là một chuyện, nhưng mà vấn đề cái tài năng nó phải có. Anh đưa những người không có tài năng vô anh làm việc là nó rất là phiền, rất là phiền. Tại sao? Những người tài năng nó vô làm việc đó, đến lúc mà kinh tế đi xuống như tụi chúng tôi ở bên ngoài này, thì chúng tôi lay off đó, những người đó đó họ sẽ cho là kỳ thị. Nhưng mà giữ những người đó mà những người tài mà mất đi đó thì cái nước Mỹ kinh tế nó không còn được, kinh tế nó bệ rạc lên, cái nền kinh tế bệ rạc lên. Nên khi đó nên tụi tôi may mắn rằng là nhận được là khi mà ông Tổng thống Trump đấy ông dẹp cái đó đi đó, thì ít nhất là công ty chúng tôi không có bị cái vấn đề mà đưa những cái thành phần mà không có bất tài vô tướng vô làm việc cho công ty. Thì đó là cái điều mà tôi thấy 160.000 người trong cái chương trình DEI bị vắng. Ngoài cái chương trình đó ra đó, thì như tuần trước thì quý vị cũng thấy được cái OPM mà anh Dũng Nghiêm vừa mới nói ra đó, thì đó chương trình đó là bao gồm 2.200.000 người nhân viên làm việc cho chính phủ. Thì trong cái chương trình này đó, thì tôi phải khách quan mà nói đó, overstep. Tại sao tôi nói chứ? Thế là cái quá nhiều đấy để làm việc. Bởi vì cách làm việc của chúng tôi mà, để tôi giải thích cho quý vị đó, cái giới tiểu thương và vĩ mô nó khác nhau. Tiểu thương chúng ta là tay làm hàng nhai, rồi chúng ta phải lo tính toán để chúng ta thành công, chúng ta cho cá nhân, cho gia đình, cho cá nhân, cho nôm na là như vậy. Nhưng vĩ mô của chúng tôi nó đa dạng. Nó đa dạng thì và chính vì cái sự đa dạng đó, chúng ta cần người tài, người ta giỏi và những người mà phản ứng rất là nhanh chóng trong cái kế hoạch, trong cái vấn đề mà đưa đến cái sự diễn tiến thành công của cái xã hội. Và nói chung xã hội tức là trong đó có sự thành công của kinh tế luôn. Thì những chuyện nó xảy ra đó thì tôi phân tích để cho quý vị thấy nước Mỹ cũng vậy. Cái nền kinh tế, cái chính phủ Hoa Kỳ cũng vậy, họ là một quốc gia dân chủ tự do, họ không có chế tạo hàng hóa. Thì súng ống đạn dược hoặc là tàu bè bất cứ cái gì đó của quân sự đó, họ không có chế tạo. Họ là những người làm việc với chúng tôi để làm việc. Tôi ví dụ tôi làm về viễn thông thì FCC đó họ sẽ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi xét tiêu chuẩn cho không phải nước Mỹ mà cho thế giới nữa. Computer, vấn đề điện toán cũng tương tự như vậy. Chính phủ họ chỉ làm việc hợp tác với chúng tôi để đưa ra những cái, chúng tôi là những người đưa ra những cái computer chip có cái mãnh lực nào đó, và từ cái mãnh lực đó đó xét cái vấn đề an ninh cho vấn đề cái an ninh cái an toàn của nước Mỹ, nó nôm na là như vậy. Thì nói một cách cho rõ ràng đây là chính phủ Mỹ đó, thành phần liên bang đó, họ chỉ có đưa ra vấn đề giấy tờ, vấn đề tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn nó cũng là bản tính với lại những công ty tư nhân của chúng tôi làm. Thì sau đó chúng tôi là người sẽ chế tạo và sản xuất ra tất cả những gì để cho cái nước Mỹ nó mạnh hơn. Đây là cái nguyện gọi là free enterprise của nước Mỹ, nó rất là mạnh là nhờ đó mà ra. Thì với tôi nhìn của chúng tôi đó, thì tôi thấy là cái overstep, cái trẻ 2.2 triệu người của chính phủ nó là quá nhiều để làm với những cái công việc là hành chính. Mà tôi chứng minh cho quý vị thêm một lần nữa là ông Elon Musk khi ông mua công ty Twitter đó 44 tỷ, ai cũng tưởng là ông sẽ cháy túi bởi vì cái cơ overhead nó quá nhiều. Nhưng mà sau khi ông mua xong ông cắt 80% cái staff của Twitter và biến thành BX đó, vẫn làm việc đàng hoàng. 80% ông cắt từ CEO trở xuống 80%. Thì đây là cái điều hữu hiệu nó xảy ra. Thì cái điều may mắn mà chúng tôi làm việc cho công ty bên ngoài đó, thì cái sự hữu hiệu nó có sẵn rồi. là cái tài năng nó có sẵn rồi. Nên cái vấn đề chúng tôi không phải cải tổ rất nhiều giống như kiểu mà chính phủ. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy là OPM đó đã được Tổng thống Trump cho vẫn phải cải tổ trở lại. Nghĩa là Việt Nam mà nói câu là tề ra thì quốc bình thiên hạ. Thì Tổng thống Trump ông muốn là cái nước Mỹ phải thật là hữu hiệu trước. Mà cái hữu hiệu đó rồi xong rồi thì ông mới đem vấn đề cái xã hội nó lớn mạnh lên rồi và đem với thế giới. Thì bình thiên hạ đây không phải chỉ có nước Mỹ đâu. Bình thiên hạ là thế giới. Và cái tề quốc đây là yes. Cái vấn đề cái hữu hiệu của nước Mỹ. Thì cái nhìn của tôi thấy là điểm tốt cho nước Mỹ. Nhưng mà với quý vị quan tâm đó, quý vị có thể nói là mà như vậy thì thất nghiệp đi đâu làm hết. Thì đi làm sao có người đi làm. Rồi thất nghiệp như vậy làm sao kinh tế phát triển. Quý vị nói tôi nghe hết. Nhưng tôi là người đã xuất thân từ hãng xe hơi General Motors năm 75-79. Và đến năm 83 thì tôi quay AT&T. Quý vị thấy lúc đó đó, Detroit đó, 800.000 người. Chúng tôi cắt xuống bây giờ Detroit còn được khoảng dưới 100.000 người. Tôi dám nói quý vị như vậy, họ đi đâu hết. Tất cả những công việc của nước Mỹ, này, chúng ta là những người có đa năng đa hiệu, cái sự khả năng về knowledge, về giáo dục vẫn có thừa. Nhưng họ chuyển tiếp từ ngành lĩnh vực này của lĩnh vực khác rất là tốt. Nên không có gì trở ngại trong vấn đề cái khả năng sản xuất của nước Mỹ hết á. Thì với cái nước Mỹ, kinh tế của nước Mỹ cũng tương như vậy. Với những người mà đang làm việc bây giờ của OPM á, họ bị sát ra, họ không có sự chuyển tiếp qua chỗ khác được, chứ không phải gì xảy ra hết á. Mà thêm vào đó đó, họ có thể trong giai đoạn chuyển tiếp như vậy đó, họ có thể bất mãn. Họ bất mãn, họ có thể nói chỉ trích là ông Trump cũng sẽ là độc tài, ông độc đoán, ông Hitler, ông thế này thế kia. Nhưng mà với cái nhìn của tôi nó khác, quý vị. Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao tôi nói như vậy, quý vị? Tại vì nước Mỹ làm việc không phải là không có công nghệ theo dõi. Bộ tham mưu họ chỉ đưa ra giống như công ty lớn đưa ra cái project chỉ có cái đề cái mục tiêu đó thôi. Nhưng thành phần dưới của chúng tôi là phải lo develop hết tất cả. Đó là cái điều chắc chắn như vậy, đó là khả năng. Đó. Thì Tổng thống Trump cũng vậy. Khi ông đưa ra những đề án này, đề án kia đó, không có nghĩa là không có người theo dõi không. Bằng chứng là tôi nói thí dụ những cái lệnh hành pháp mà của nói chuyện về Bush David Kay vừa rồi chẳng hạn. Vì thế tàu tiếp mấy người ngoại quốc vô để đẻ con để rồi muốn trở thành công dân Mỹ. Thì ông ra lệnh không làm được cái chuyện đó thì quý vị thấy là có tòa án đứng ra họ 14 ngày review liền. Thế quý vị thấy rõ ràng không? Tức là ông Trump có khỏe quyền làm được cái chuyện đó. Đúng không? Những điều tôi đưa ra là tôi nói có sách, có chứng cho tôi ngồi tôi đoán mò. Điều chắc chắn là như vậy. Và tôi mong tất cả quý vị cũng vậy. Chúng ta đừng có nghe chuyện nó chuyện tầm bậy tầm bạ ngoài đường. Chúng ta phải nói chuyện nó có dữ kiện, nó có khả năng. Thì đó là cái ví dụ tôi đưa cho quý vị thấy đó. Cái DEI cũng vậy, ông cắt đi tại sao? Tại vì không có khả năng. Nếu có ai dám chống ông không? Nếu có thì quốc hội phải có. Nước Mỹ nó tam quyền phân lập, nó có quốc hội đứng ra nữa. Thì tất cả họ đều cho rằng không có phạm pháp. Thì chuyện ông làm việc là đúng, chứ không phải là vấn đề ông Trump là người độc đoán, độc tài hoặc là ông là Hitler hay là những người giống lãnh tụ của cộng sản trên thế giới. Không phải vậy, mà ông làm việc có supervision đàng hoàng, có luật pháp của nước Mỹ đàng hoàng, có quốc hội, lưỡng viện quốc hội họ theo dõi đàng hoàng, và họ không chống đối, họ là người đại diện của quý vị, họ không chống đối, ai chống đối đây? Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị vững tâm cho cái nước Mỹ. Khi mà chúng ta lớn lên có cơ hội của nước Mỹ, chúng ta hãy do your best, tức là do rất là tốt cho chính cá nhân chúng ta trước, để rồi chúng ta đóng góp cho cái xã hội này. Và chúng tôi mong rằng là tất cả những gì tôi nói ra đây, tôi nói bằng dữ kiện, tôi nói bằng cái tâm của tôi để cho quý vị thấy là cái nước Mỹ không phải cái nước mà quý vị muốn đem cái chuyện của một quốc gia nhiệt tiểu, đem những chuyện của một xã hội chủ nghĩa, đem cái chuyện mà gọi là thủ lợi cá nhân ra để rồi chúng ta lý luận cho một nền kinh tế vĩ mô, một quốc gia siêu cường, một quốc gia mà trong vòng chỉ có 249 năm qua về vẫn trở thành là siêu cường của thế giới. Mà lý do tại sao tôi nói được vậy? Tại vì mấy tổng thống trước họ cũng làm. Họ cũng có khả năng nhưng mà không mạnh. Họ không dùng được cái gọi là mạnh về gạo bảo vệ tiền. Họ không làm được cái chuyện đó. Và ông Tổng thống Trump, ông làm cái chuyện đó bởi vì ông có đủ điều kiện. Với lại ông còn gì để mất nữa. Bây giờ ông, mục tiêu chính của ông xong suốt thời gian qua. Và bây giờ thì ông muốn rằng cái tên tuổi của ông gắn liền với cái lịch sử của Hoa Kỳ. Chứ không phải ông ta muốn có tiền nhiều. ông là muốn làm tổng thống nữa, thì ông đã làm tổng thống rồi, ông đã có tiền nhiều, ông đã là tỷ phú rồi. Thì tất cả những điều nó xảy ra, điều kiện gì ông có rồi, gia đình cũng vậy, vợ đẹp con khôn, ông có cả bà bao nhiêu chục cái khách sạn trầm thầu trên thế giới mà khách nhà nào loại đắt tiền không ạ? Ông có hưởng thụ được rồi, nhưng mà ông muốn cái tên tuổi khả năng của ông gắn liền với lịch sử yêu nước Mỹ của ông, chứ không phải như gia đình của Clinton, Obama, Harris, Biden lên để kiếm vài trăm triệu, và chính vì vài trăm triệu đó ông bị tàu rút dây sổ mũi, dắt con trâu đi đâu thì đi, chứ còn với ông, ông cần tiền nữa. Và với những tỷ phú hợp tác của ông sau này cũng vậy, họ không cần tiền nữa. Họ đây là những tỷ phú mà có khả năng để muốn đóng góp cho sự nước Mỹ này, chứ không phải là những tỷ phú affair kiếm tiền để làm giàu. Đó, tôi xin nói rõ cho quý vị đây là như vậy. Vâng.
Vâng, thưa quý vị, tin tức á, thì ai cũng biết hết, ai cũng nghe, ai cũng đọc hết. Nhưng trong cái chương trình câu chuyện đầu tuần á, vào mỗi buổi sáng thứ hai lúc 11 giờ thì tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, ngoài việc ông là chuyên gia điện toán thì ông còn là chuyên gia về kinh tế tài chính và quản trị thương mại nữa, cho nên ông sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ những cái chính sách, những cái cách làm của Tổng thống Trump nhằm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì thưa quý vị, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này thì chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 4:30 chiều. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến với chương trình và có những cái phân tích rất là hay. Chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có thật nhiều sức khỏe và mọi sự được bình an, thưa tiến sĩ.
Vâng, tôi cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như cái sự hiểu biết của tôi đến với quý vị và đến với khán giả của quý vị. Vâng.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Câu chuyện đầu tuần vào 11 giờ sáng thứ hai tuần sau.
Cảm ơn anh.